This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Công Ánh. Con sông này tên là sông Hiếu. Con sông mà chúng tôi hay tắm, mà mỗi lần đi lao động trở về trại. Chiến cũng gặp tôi được 2-3 lần ở nhà cô Hoa. Mỗi lần như vậy thì nó thường hay mua quà cáp để đem biếu cho gia đình cô ấy. Nghĩ lại cái gì cũng có cái duyên của nó cả. Bắt đầu từ cái duyên văn nghệ mà gặp được cô Hoa, rồi biết được Chiến, rồi đưa đẩy ra cái chuyện mà bị báo cáo, rồi bị đưa đẩy về đội làm gạch. Từ nhà cô Hoa mà muốn ra sông thì phải đi ngang qua cái lô để mà làm gạch. Nhà cô ấy cũng thuộc diện khá giả trong làng này. Nhiều khi cô ấy đi chăn bò cùng với em của cô ấy thì mới có cơ hội mà gặp nhau được. Trở lại cái chuyện mà mua chuộc quản giáo Phượng bằng cách là mua xoài, mua mít, mua gà, mua quần áo. Ban đầu thì vắng mặt một tiếng cũng đã lâu rồi, dần dần thì đi lâu hơn, đó là 2 tiếng. Và mỗi lần đi lại đi lâu hơn một chút nữa, cứ như vậy mà công việc vẫn tiếp diễn. Có khi thì đi mua mít.
Cán bộ ơi, cán bộ ơi! Mùa này mít chín rồi nè, tôi đi mua mít cho cán bộ ăn nha.
Thời gian đi mua mít cũng khoảng cỡ nửa tiếng hay hoặc là 1 tiếng đồng hồ. Mua thơm thì cũng vậy, nhưng mà mua gà thì phải lâu hơn, đầu cũng khoảng 1-2 tiếng thì mới mua đủ cái thời gian để mà đi và về nữa. Thời gian chín mùi cũng là một cái thời điểm mà cái bầy gà con nó cũng lớn rồi. Về phần cán bộ phường thì cũng có được gia tài, cộng thêm áo len tôi cho để mà y đem về cho vợ. Vì vậy mà Phượng cũng đã đặt hết lòng tin vào tôi. Anh em trong đội làm gạch thì cũng rất có thiện cảm với tôi nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi nấu nước cho cả đội mà. Đôi khi nấu rau má, tôi cải thiện bằng cách là bỏ đường vô trong cái nồi nước rau má đó. Anh em ai cũng được uống, cho nên mọi người rất là thích lắm. Ở tù mà lâu lâu còn được uống nước rau má nấu với đường thì còn gì mà sướng bằng. Anh em trong đội thường nói rằng là từ ngày mà có thằng Ánh về đội này nè, đội cũng dễ thở nhờ cái thằng quản giáo đó. Thỉnh thoảng còn được cải thiện nước rau má bỏ đường nữa. Rồi lại liên lạc rồi đổi chát để mà được uống hoài à. Tôi cũng không quên lo ló cho đội trưởng Sầm Long nữa. Trong láng này, hai đội thì nằm đối chân với nhau. Bên phía bên này là đội làm gạch, còn phía bên kia là đội của Hà Kỳ Lam. Bà vợ của Hà có mở một cái tiệm phở ở Sài Gòn. Ông nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tác giả của bài Dư Âm, có vào Sài Gòn cũng hay ghé cái tiệm phở này để mà ăn. Có lẽ cũng vì nhan sắc của bà chủ tiệm phở cho nên ông nhạc sĩ này cũng thường xuyên lui tới. Lợi dụng chỗ quen biết, bà Lam đã nói với ông Tý là bà có người nhà đi tù cải tạo ở Nghệ Tĩnh, bây giờ muốn học đàn, cho nên nhờ nhạc sĩ mua giùm cái đàn guitar. Thời gian đó ai ai cũng đói khát, cần cơm gạo đường bột. Mà bà vợ của Hà Kỳ Lam vô thăm chồng lại vác theo một cây đàn guitar mới tinh. Chuyện mà từ trước tới giờ chưa có ai mà dám làm cả. Hà Kỳ Lam thì đâu có biết đàn đâu, chỉ tập chơi tài tử thôi. Cùng chung một buồng ban đêm trước khi đi ngủ, nhờ cái đàn này mà tôi hay đàn và hát cho anh em nghe một vài bài hát. hay hoặc là nhặt vàng thì đỡ buồn. Từ đó thì anh em thấy có niềm vui và hạnh phúc, và đặc biệt là ông Hà Kỳ Lam. Như vậy, từ cán bộ phường cho đến đội trưởng Sầm Long và các anh em trong đội tù, ai ai cũng có cảm tình với tôi. Ai ai cũng giúp đỡ và đối xử thoải mái với tôi lắm. Vâng, đó là cái lý do mà tôi có rất là nhiều thời gian để mà sắp xếp cho cái việc trốn trại. Ban đầu thì tôi chỉ đi được có nửa tiếng thôi, sau đó thì một tiếng, rồi đến 2 hay 3 tiếng đồng hồ. Tuần nào Chiến cũng tìm cách để mà gặp tôi hết trơn á. Mấy tháng sau tôi lên kế hoạch để mà được đi lâu hơn nữa. Cán bộ ơi, cán bộ.
Cán bộ muốn ăn thịt chó không? Thịt cầy đó.
Thời bấy giờ mà thịt cầy thì nó rất là quý lắm, cũng được coi như là một cái chất bổ nữa.
Này, làm sao mà anh biết thế hả?
Anh muốn ăn thì tôi mua thôi à. Tại tôi nghe thấy nhiều người nói là có đó. Nếu mà cán bộ muốn thì tôi kêu họ làm thịt ha. Tôi trả tiền cho họ ha. Rồi họ thui đàng hoàng. Rồi mình chỉ đem về thôi à. Thịt chó là một cái món quý ở ngoài Bắc. Từ khi có tiệc hay hoặc là liên hoan lớn thì người ta mới làm thịt chó thôi. Thịt gà, thịt thỏ thì thường có rồi. Tôi nghĩ người miền Bắc cũng thích ăn thịt chó, cho nên tôi nhử. Nếu mà nó bằng lòng, tôi có thể tôi đi đến 4 tiếng đồng hồ cũng được mà. Trung tuần tháng 6, Chiến lại lên Tân Kỳ. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà cô Hoa. Tôi thấy thời gian lúc này cũng đã thuận lợi, cho nên bàn với Chiến rằng thì là nè, kể từ hôm nay đúng một tuần sau thì tôi sẽ hành động đó nha. Cậu về đi, cậu sắp đặt công chuyện rồi hãy ráng mà chờ để gặp tôi ở chỗ nào thuận tiện nha. Có lẽ dọc theo bờ sông Hiếu là tiện nhất nha. À mà cậu nên nhớ chờ tôi vào cái 2 ngày đầu tuần nha, đó là thứ hai và thứ ba. Nếu mà không thấy tôi là coi như là có trở ngại, thì phải đạp xe ra nhà cô Hoa để mà biết tình hình ra sao, nghe chưa? Thằng Kiến nghe như vậy thì mới dặn tôi.
Này, anh em mình đi thế nào không biết nhá. Nhưng mà phải đi khỏi vùng ha. Khoảng 40 cây số thì mới thoát khỏi cái chốt dân quân của tụi nó nhá. Anh không phải là dân Nghệ Tĩnh thì cũng hơi căng đấy nhá. Kể từ bây giờ, cái thứ nhất, anh phải học hỏi, cũng như là học nói cái tiếng Nghệ Tĩnh, để mà nhỡ mà khi mà có gặp đồng bào địa phương người ta hỏi anh thì anh phải nói cái tiếng giống như họ nhé. Chứ mà nếu mà anh nói cái tiếng bây giờ thì người ta biết anh không phải là người của nó rồi nhé. Ví dụ như là nó hỏi anh biết chỗ đó hay không, anh có đi chỗ đó hay không, hay hoặc là cán bộ đi đâu đó. Nếu anh trả lời anh không biết thì họ sẽ biết ngay anh không phải là người địa phương nhé. Anh phải nói là nọ biết nha. Nọ có nghĩa là không nha. Nha, anh nhớ giùm tôi nha.
Tóm lại thì Chiến đã dạy cho tôi nói những cái tiếng của địa phương. Nhiều khi tôi gặp cô Hoa thì tôi cũng hỏi rồi tôi cũng tập nói tiếng Nghệ Tĩnh nữa.
Nếu mà có gặp đồng bào thì phải nói tiếng Nghệ Tĩnh nha. Em dẫn anh đi cái đường xuống đồng bằng, chứ không phải là trèo lên núi nhé. Do đó anh có thể gặp người dân địa phương.
Tôi đã chú tâm tôi học và tôi chuẩn bị trước cái cách nói của cái giọng của người Nghệ Tĩnh. Những năm sau này, Việt Cộng cũng đã không đủ sức để nuôi hàng trăm ngàn những cái người tù cải tạo. Cho nên họ cũng đã đặt ra cái gọi là cái ân huệ cho thăm nuôi tù. Thế là vợ con tù buôn tận bán tảo bán tháo đồ dụng trong nhà để có tiền mà thăm nuôi tù. Mỗi lần vợ tôi ra thăm thì tôi có được cũng khá nhiều thức ăn khô, như là mì gói, rạp xưởng, đồ khô, đường, thịt, mỡ, mắm ruốc. Có khi có cả phô mát đậu bò nữa. Mỗi lần được thăm nuôi thì tôi cũng đều giao cho Loan giữ 2 cái bao bố treo trên đầu nằm trong láng đó. Loan là người Huế, từng làm chi khu phó ở Bình Định. Tôi và Loan cũng biết và thân nhau trong tù. Loan được cải thiện cho nên được cho nấu nướng. Rồi Loan cũng nấu luôn cho tôi ăn nữa. Dù tôi ở khác buồn á, tôi được thăm nuôi lại có Loan nấu giùm nữa thì tôi cũng đã thôi ăn cơm tù rồi. Tôi mới nhường cái phần ăn đó lại để cho anh em mà không được thăm nuôi á, được ăn no hơn. Rồi bù lại á, Loan cũng nhờ tôi là tạc cái tượng vợ Loan để mà ôm cho đỡ nhớ đó mà. Loan nói nào ngay cũng rất là thương vợ. Nhưng vợ Loan thì cũng đã ít ra thăm lắm. Cho nguôi cái cơn nhớ, Loan nhờ tôi thì dùng cái tấm thép thành của chiếc xe tăng, xe thiết giáp á, lấy đinh nhọn tạc hình vợ Loan dựa theo cái bức ảnh mà Loan đưa cho tôi xem đó. Cứ ngày nghỉ hoặc là giờ ăn cơm trưa thì tôi lại hì hục tôi tạc. Hai ngày trước khi trốn đi, trong một buổi ăn tối có cả Hoàng Văn Tịnh. Hoàng Văn Tịnh là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 201 tiểu khu Bình Định đó. Tôi có cho họ biết cái ý định trốn tù của mình. Phan Gia Loan và Trịnh và Tịnh thì quyết định là không trốn theo. Bởi vì Loan thì học tập tốt nè, hy vọng được về sớm nè. Lo không nghĩ đến cái chuyện mà trốn tù nữa. Còn Tịnh á, Tịnh thì bị tật ở chân, lại hay đau ốm cho nên cũng có lẽ cũng sớm được về thôi. Còn Năm Nhớt tôi nè, Năm Nhớt là tên trong tù của tôi đó, có lẽ còn lâu lắm mới được thả. Cho nên trốn tù là phải rồi. Trước đó ba đứa chúng tôi cũng từng hẹn nhau là đứa nào mà được về trước á, thì đứa ấy phải lo cho vợ của hai đứa còn lại đó. Loan và Tịnh cũng đang nghĩ họ sẽ phải lo cho vợ tôi. Khi tôi trốn tù về thì Lê Quang Thảo là em của vị tư lệnh hải quân đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa mình, đó là ông Lê Quang Mỹ, bị bệnh cho nên cũng được thả về Sài Gòn. Như đã kể ở trong chương trước thì Lê Quang Thảo đã tưởng bở rằng là tù cải tạo được chở đi Mỹ. Khi chúng tôi bị lùa xuống tàu đưa ra giam ngoài Bắc, tôi quen ông từ Long Giao, rồi thân nhau, cho tới những cái ngày tù cuối cùng. Chính ông Thảo cũng đã cởi xe đạp chở tôi ra Hàng Xanh để mà giao tôi cho người em tên là Mười, rồi nhờ giấu giùm đó mà. Nhà của Mười như là cái nhà sàn nằm trên một cái ao. Mười đưa cho tôi một cái ống nhựa và dặn rằng thì là ban đêm á nha, nếu mà họ mà có tới khám nhà thì anh làm ơn anh lặn ở dưới ao á, dùng cái ống này để mà thở nghe chưa. Cho nên phải nói rằng là ở đây trong lúc mà tôi trốn tù á, rồi tôi lanh quanh ở Sài Gòn á, thì có rất là nhiều những cái người mà giúp đỡ. Trong đó có anh Mười, là người em thứ 10 của ông Lê Quang Thảo. Rồi khi mà Lê Quang Thảo được thả về á, thì Phan Gia Loan nhờ anh ta ghé ngang Bình Định để mà gửi giùm cho vợ Loan một lá thư. Rồi nhưng khi mà gõ cửa thì ngỡ ngàng thay, lại thấy cái anh bộ đội ra mở cửa nữa chứ. Phải nói rằng là giữa ba anh em chúng tôi, Lê Quang Thảo, Phan Gia Loan và tôi, chúng tôi sống trong đọa đài với nhau, trong tù, và chia sẻ với nhau những cái ngày lặn lội mưu sinh, cũng như những lúc mà là làm ăn nên ở trên đất mới này nè, luôn luôn đùm bọc chia sẻ mọi thứ với nhau. Những đoàn thù đổ lên nhau thì cũng không làm cho chúng tôi mất đi một cái sự gọi là gắn bó nào cả. Khi tôi trốn tù đi rồi thì Phan Gia Loan cũng kể rằng anh ta bị tra tấn, bị đánh đập rất là dã man lắm. Bạn tù cũng báo cáo rằng là Loan thường ăn cơm với tôi, cho nên cai tù cho rằng là Loan phải biết cái ý định trốn tù của tôi. Được khi bị tra tấn, nói không có nghe, không có thấy gì thì cũng bị đòn nữa. Nói không biết và không nghe cái ý định của tôi, Loan cũng bị đánh đập tàn nhẫn luôn. Nhưng mà rõ ràng là Loan không hề biết gì cả. Thế mà Loan cũng không hề giận tôi. Sau này khi mà gặp lại nhau ở California, tôi và Loan cùng làm cái nghề dọn nhà, rồi cùng vất vả và cùng bị lừa mị, chế giễu bởi những người từng là cái thuộc cấp của mình. Rồi sau khi mà dọn đi Houston, thì 2 năm sau vợ chồng Loan cũng dọn sang. Lúc đó thì hai vợ chồng Loan cũng đã để dành đâu được khoảng 50.000 Mỹ Kim. Họ cũng đã hùng với tôi để mà giúp mà mua tiệm tạp hóa để mà làm ăn. Một hôm sau khi mà đóng cửa tiệm rồi mang rác ra ngoài, Loan đã bị hai tên Mỹ đen đón đường đánh một trận nhừ tử để mà ăn cướp. Rồi tiệm tạp hóa đó làm ăn cũng không khá nữa, thế là phải bán đi để mà làm tiệm khác nữa. Mới đây khi mà hai vợ chồng đến thăm tôi, Loan vẫn còn nhắc cái chuyện đó. Hệ mà tao mà gặp mày là lần nào tao cũng bị đòn cả. Quay lại cái chuyện của anh quản giáo đi nha. Y nói là sẽ cho tôi mua thịt chó đó. Nó nói là, được rồi, anh cứ đi. chia tay một lần, cách xa mãi mãi thôi. Vâng, lúc đó là vào khoảng tháng 7, trời không mưa. Trước khi đi tôi có ghé nhà cô Hoa đó. Tôi nói rằng là anh cần lấy mấy cái mà anh đã gửi em mua đó. Đồ bộ đội đó. Đưa cho anh để anh mang về luôn nha. Rồi lúc Hoa giao đồ đạc cho tôi mà cô cũng không có vui nữa. Có lẽ rất là nghi ngờ đó. Tôi thì tôi cũng có linh tính là chắc là cô ấy cũng biết chuyện tôi muốn trốn tù. Nhưng mà vì thương tôi cho nên cô phải nén lòng mà giúp tôi thôi. Tôi cũng thấy tội cho Hoa và cảm thấy xót xa, nhưng mà không thể nào trì hoãn cái công việc có liên hệ đến sự sống, sự chết và tương lai của tôi được. Rồi ngày hôm đó mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nồi nước lớn cũng đã nấu sôi, lo đầy đủ cho anh em vào buổi sáng sớm. Trong người tôi thì cũng đã mặc sẵn hai cái bộ áo quần rồi. Và 9 giờ sáng hôm đó, tôi đi. Tôi đem theo cái bộ đồ bộ đội, nón cối và tất cả mọi thứ ra bờ sông. Khi đi được khoảng chừng 2 cây số thì tôi mặc thêm cái bộ đồ bộ đội ra ngoài, đội nón cối lên, đeo cái sắt cột kè kè bên hông, rồi tiếp tục cái cuộc hành trình vượt ngục của mình. Như vậy đó, tôi cứ men theo bờ sông mà đi mãi, đi suốt từ sáng cho đến khoảng 5 giờ chiều, thì tôi gặp Chiến. Trước đó thì tôi cũng đã dặn Chiến cái thời gian rằng thì là đến khoảng tuần lễ đó thì mày phải lẩn quẩn ở đâu trên đó đó nha. Tao có thể tao đi được lâu, cũng khoảng là cả 4 tiếng đồng hồ đó. Thông thường thì khoảng 1 tiếng mà không thấy tù tập trung đủ thì tụi nó sẽ đánh cảnh báo động. Trường hợp của tôi sau này khi mà nghe anh em tù về kể lại thì thường thì tôi phải về trước giờ mà thu dụng cụ, tức là chuẩn bị để mà tập họp về trại đó. Ngày hôm đó mọi người đi tắm xong rồi, chúng mới bắt đầu đánh cảng. Lúc đó là cũng khoảng 4-5 giờ chiều. 4-5 giờ chiều thì tôi cũng đã đi được quá xa rồi. Gặp Chiến thì nó chở tôi sau yên chiếc xe đạp của nó. Lúc được ngồi trên chiếc xe đạp ôm lưng của nó thì tôi cũng thấy tôi yên tâm, bởi vì đã đi được cũng khoảng khá xa rồi, cũng khoảng có 40 cây số rồi, cũng hết chốt của dân. Nói chung thì phải là ngoài cái ngoại vi của trại tù thì mới gặp được nó được. Đoạn đường đi xuống đồng bằng cũng không hề bằng phẳng chút nào cả. Chiếc xe đạp mà Chiến chở tôi chắc nó cũng mượn cô Hoa, bởi vì nó làm gì mà nó có tiền mà nó mua chứ. Đến đoạn đường đổ dốc á, bởi vì chiếc xe đạp không có thắng lại kịp cho nên hai đứa bị té. Xe thì bị quẹo bánh, tôi bị văng ra là xa sang một bên nữa rồi nằm bất tỉnh luôn. Nhờ Chiến không có sao cho nên nó kéo tôi vô trong mé rừng. Tôi còn nhớ lúc đó nó để tôi nằm trên một cái gốc tay cây rất là lớn. Nằm đâu được khoảng cả 1 tiếng đồng hồ thì Chiến đi xuống suối lấy nước cho tôi uống, rồi nó nói:
"Anh nằm đây nghỉ nhé, em đi ra ngoài đây một chút nhé."
Chiến mới đón được một cái chiếc xe chuyên chở cây ở trong rừng. Nó đưa tiền cho tài xế xe be. Nó nói lý do là xe đạp của nó bị hư giữa đường cho nên nó muốn nhờ họ chở hai anh em đi. Rồi sau đó xe cũng khoảng đi được một đoạn đường xa thì trời cũng đã tối rồi. Nếu mà xuống Vinh thì chúng tôi phải đi về cái hướng đông, nhưng mà chúng tôi lại đi ngược về cái hướng tây. Và cái mục đích của Chiến đó là chỉ muốn đi ra khỏi cái khu vực chốt của bộ đội mà thôi. Ra khỏi được cái khu vực đó rồi thì chúng tôi mới xuống xe. Rồi sau đó Chiến đã dẫn tôi đi bộ, đi len lỏi trong rừng, những cái vùng mà không có dân cư. Đi như vậy nó mấy ngày dài luôn. Đôi khi nó còn trèo lên cây hái dừa cho tôi ăn cho đỡ đói. Mấy ngày sau thì chúng tôi mới đến gần cái ga Vinh. Chiến lo hết mọi chuyện cho tôi. Tuy nhiên nó cũng nói:
"Anh à, anh nhớ nhé, anh không có giấy tờ, anh không có chứng minh nhân dân, cho nên anh không mua được vé nhé. Mình chỉ có một con đường duy nhất đó là phải đi lậu thôi nhé. anh với em. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, đó là đi tàu lầu, tức là phải nhảy tàu đấy nhá, nhảy tàu.
Thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của câu chuyện hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Và đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc hồi ký này lại nơi đây. Xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên người thân của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần đọc hồi ký sau. Cảm ơn quý vị.